Tuần trước, khi trình bày dự định của chính phủ, Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng quân đội Úc cần có thêm bảo vệ về pháp lý trong cuộc chiến chống lại IS. Ông giải thích rằng theo luật hiện hành thì các quân nhân có thể bị truy tố theo luật Úc nếu như thường dân bị thiệt mạng. Ông Turnbull nói rằng thay đổi luật Úc là cần thiết cho phù hợp với luật quốc tế trong cuộc chiến này.
Under international law, all members of an organized armed group such as Daesh.
Theo luật quốc tế, tất cả các thành viên của một nhóm vũ trang như Daesh có thể là đối tượng của một biện pháp gây chết người, nhưng dĩ nhiên là phải theo đúng luật quốc tế về nhân đạo. Đó là quy ước và là cách giải quyết hợp lý mà các lực lượng vũ trang đồng minh của chúng ta trên thế giới đang áp dụng. Nhưng đối với luật tại Úc thì chúng ta bị giới hạn nhiều hơn là luật quốc tế. Rủi ro về pháp lý này là một thách thức cho sự hiệu quả của các chiến dịch quân sự của chúng ta.
Úc là đồng minh chính trong liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, oanh kích các mục tiêu của IS. Quân đội Úc đã tham chiến tại Trung Đông trong 2 năm qua. Tiến sĩ Gideon Boas thuộc Đại học Monash ở Melbourne giải thích rằng nhiều công ước Geneva và luật quốc tế về tù binh được áp dụng trong cuộc chiến chống khủng bố và áp dụng cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Ông giải thích rằng cho dù có sự khác biệt so với luật của Úc, nhưng nguy cơ quân nhân Úc bị truy tố là rất nhỏ.
Có một khả năng là theo luật của Úc, nếu hành động của một người lính đối với mục tiêu tỏ ra bất cẩn, làm cho thường dân bị thương hay chết, thì người lính có nguy cơ bị truy tố. Thật ra, khả năng xảy ra chuyện đó rất thấp, nhưng theo những gì được tuyên bố trước Quốc hội, điều khoản đó được đưa ra nhằm ngăn ngừa những trường hợp bị tố cáo hay truy tố như vậy có thể xảy
ra. Nhưng tiến sĩ Bowers nói rằng thông báo của chính phủ không được rõ ràng và có thể dẫn đến những hậu quả không lường. Ông giải thích rằng nếu sử dụng quá nhiều luật ở đây có thể khiến cho thương vong của thường dân tăng cao trong các cuộc oanh kích của không quân Úc mà không ai phải chịu trách nhiệm.
Đó là quan ngại chính đáng và sự thay đổi có lý do để phải làm, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải thấy chi tiết của những gì chính phủ đề nghị. Nếu như đó chỉ đơn giản là để bảo đảm luật nhân đạo quốc tế, thì là họ chỉ phòng hờ. Nhưng nếu thay đổi luật nhiều hơn nữa, để cho người lính hay người chỉ huy được quyền miễn tố, qua đó họ có mục tiêu quân sự, nhưng lại được bảo vệ về mặt dân sự, thì đó là một quan ngại nghiêm trọng chúng ta cần phải lên tiếng.
Tuy nhiên, một chuyên gia về luật pháp và quân đội, giáo sư David Letts thuộc Đại học Quốc gia ANC, không nghĩ rằng có gì phải đáng lo ngại, vì chính phủ đã giải thích rõ ràng việc thay đổi luật.
Chắc chắn sự minh bạch về những gì chính phủ muốn thay đổi, tôi nghĩ là rõ ràng. Đó chắc chắn không phải là thay đổi bao quát, rằng chính phủ thông báo nước Úc sẽ thay đổi luật trong nước để bảo đảm không bị truy tố nếu làm thương vong thường dân trong các chiến dịch quân sự mà Úc tiến hành. Vấn đề không phải là như vậy.
Giáo sư Letts nghĩ rằng điểm không rõ duy nhất nếu có là liệu chính phủ có nhân dịp này cải tổ toàn bộ luật tố tụng hình sự của Úc hay không.
Điều không rõ lắm là khi chính phủ tuyên bố như vậy, họ không cho biết chính xác họ muốn thay đổi cái gì trong tố tụng hình sự. Đó là lý do khiến người ta đồn đoán, cho đến khi chính phủ đệ trình dự luật ra trước Quốc hội. Nhưng tuyên bố của Thủ tướng và Tổng trưởng Quốc phòng đã giải thích những gì có thể khi mà chưa ai nhìn thấy dự luật trước Quốc hội.
Nhưng Thượng nghị sĩ Đảng Xanh Scott Ludlam đồng ý với tiến sĩ Bowers rằng thông báo của chính phủ không rõ ràng vì công chúng phải chờ đến lúc dự luật được trình ra trước Quốc hội, có nghĩa là chuyện này không được mổ xẻ đến nơi đến chốn.
Quốc hội đã bị gạt qua một bên, các ủy ban đã bị gạt qua một bên. Chúng ta không có cơ hội xác định được nguyên nhân cần thiết phải có những thay đổi. Vấn đề chính là khả năng có thêm thường dân bị thương vong tại những nơi khó có thể xác định chuyện gì xảy ra sau một đợt ném bom, trong khi chúng ta không thực sự thấy đó là một thay đổi cần thiết, cũng có thể là lý do chính đáng. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi, bất kỳ sự thay đổi nào về định nghĩa của tội ác chiến tranh có liên quan đến thường dân bị kẹt giữa hai làn đạn thì cần phải được xem xét kỹ càng. Is due proper scrutiny.